là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 19/4/2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 tổ chức kỳ họp lần thứ 21 chuyên đề đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua 13 nghị quyết quan trọng.
Nhân dân toàn tỉnh chủ động phòng chống dịch COVID-19. Tiếp đó, nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chúng ta cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật trong việc gìn giữ nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 21 chuyên đề tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 13 nghị quyết. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau đây là tổng hợp của phóng viên thời sự.
Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 21 kỳ họp, thông qua 235 nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đặc biệt, từ kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện chủ trương kỳ họp không phát tài liệu giấy. Các đại biểu tham dự kỳ họp được trang bị máy tính bảng để nghiên cứu tài liệu và thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã linh hoạt tổ chức kỳ họp chuyên đề bằng hình thức trực tuyến để kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và quyết định một số vấn đề quan trọng cấp bách của tỉnh. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp được đổi mới về nội dung và hình thức. Trong nhiệm kỳ đã có 65 ý kiến chất vấn của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nội dung chất vấn được nâng lên rõ rệt. Hình thức chất vấn theo hướng hỏi nhanh đáp gọn, có trọng tâm, trọng điểm. Việc trả lời chất vấn, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp được thực hiện nghiêm túc. Các sở ngành đã trả lời ngắn gọn, đánh giá rõ kết quả đạt được và đưa ra các giải pháp cụ thể đối với các vấn đề chất vấn. Cũng trong nhiệm kỳ qua, tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm được triển khai thận trọng, nghiêm túc, công khai, minh bạch, theo đúng quy trình thủ tục quy định. Những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu đều đạt mức độ tín nhiệm cao và tín nhiệm với tỷ lệ cao. Nhiệm kỳ qua, Thường trực và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát 42 chuyên đề, trên 250 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên và đột xuất, tổ chức 171 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 18.000 lượt cử tri tham dự, tiếp tổng số 457 lượt với 611 công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân được thực hiện kịp thời. Mối quan hệ giữa Hội đồng Nhân dân tỉnh với các cơ quan, tổ chức liên quan và thực hiện một số nhiệm vụ khác luôn được Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện tốt. Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định đây là một nhiệm kỳ thành công của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thể hiện sự đổi mới, tạo nhiều dấu ấn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo thẩm quyền. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ một số hạn chế của nhiệm kỳ khóa 18. Từ thực tiễn đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, kỳ họp đã thông qua 13 tờ trình quan trọng trình tại kỳ họp. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thông qua các báo cáo thẩm tra về các tờ trình này. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến về báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, làm rõ những nội dung, vấn đề còn chưa có sự thống nhất. Đại diện Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành có liên quan của tỉnh cũng đã làm rõ thêm những nội dung các đại biểu quan tâm, nhất là đối với các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và việc thu hồi diện tích lúa để phát triển quỹ đất, những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các nghị quyết khi được thông qua tại các kỳ họp, như nghị quyết về hỗ trợ phát triển du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 đã thống nhất thông qua 13 nghị quyết quan trọng. Với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, 13 nghị quyết được thông qua kỳ này, trong đó có nhiều nghị quyết chính sách quan trọng, có tính chất cốt yếu cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. Do đó, sau kỳ họp, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương ban hành các văn bản cụ thể hóa các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả để những quyết sách sớm đi vào cuộc sống. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái nói:
để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Ở sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 để bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số công tác nhân sự khác theo thẩm quyền. Do đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan cần chủ động chuẩn bị tốt các nội dung đảm bảo cho kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân khóa 19 diễn ra thành công tốt đẹp.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh cũng thay mặt Hội đồng Nhân dân tỉnh gửi lời cảm ơn đến các cấp các ngành cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh đã luôn đồng hành cùng Hội đồng Nhân dân tỉnh trong suốt nhiệm kỳ 2016-2021. Ủng hộ giúp đỡ để Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 hoàn thành tốt nhiệm vụ trước cử tri và nhân dân trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ tư mở rộng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quý 1 năm 2021, Đảng ủy Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Công an Trung ương, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong đó đã triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh khởi động lại 9 chốt, 10 điểm kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Yên Bái bằng đường bộ, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực cách ly, chỉ đạo các đơn vị chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đã điều tra làm rõ 61 trên 64 vụ, 135 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 95,3%, 58 vụ, 72 đối tượng phạm tội về ma túy, xử phạt hành chính 12.310 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nộp ngân sách nhà nước trên 1,5 tỷ đồng. Quý 1 năm 2021, Công an tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận 63.056 hồ sơ căn cước công dân và được đánh giá nằm trong nhóm đầu của toàn quốc trong thực hiện cấp căn cước công dân. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức thành công điểm bầu cử trong Công an tỉnh, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi phát hiện một ca dương tính với COVID-19 là người nhập cảnh vào địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương và người dân không quá hoang mang, lo lắng, mà tiếp tục cùng chung sức, chung lòng, nỗ lực tự giác trong cuộc chiến cam go phòng chống đại dịch nguy hiểm này. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên tại những khu vực công cộng tập trung đông người đến giao dịch như siêu thị, ngân hàng, chợ, bệnh viện, bến xe, công viên, người dân đều tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng bệnh, như tự giãn cách, không tập trung đông người, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay khử khuẩn, thực hiện đo thân nhiệt hàng ngày. Trước thông tin xuất hiện một ca dương tính với COVID-19 là chuyên gia người Ấn Độ đang được cách ly y tế tại thành phố Yên Bái, hầu hết người dân tiếp nhận thông tin đều bình tĩnh, tiếp tục cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch và tin tưởng tuyệt đối vào công tác phòng dịch của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Văn Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Ngay sau khi có thông tin này thì anh em chúng tôi đã tập trung một số cán bộ lãnh đạo của tổ dân phố để làm sao quán triệt tốt cái tinh thần trong cái công tác phòng chống dịch, tránh cái hoang mang trong toàn thể nhân dân và trong tổ dân phố.
Đặc biệt các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố hay các tổ tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở cũng đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, truyền tải hiệu quả các chỉ đạo của chính quyền các cấp đến từng hộ dân, góp phần giữ vững trận tuyến trong cuộc chiến chống dịch bệnh nguy hiểm này và ổn định tinh thần trong nhân dân. Ông Đinh Công Dũng, tổ trưởng tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Bản thân tôi và gia đình cũng như là các cái bà con trong tổ dân phố tức là không hoang mang dao động trước cái tình hình dịch bệnh COVID như thế. Thế và bà con yên tâm, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID.
Do thường xuyên nắm bắt thông tin trên báo đài và được tuyên truyền nhắc nhở, nên người dân đều ý thức được tầm quan trọng và thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa. Đặc biệt, nhiều người dân cũng biết tiếp cận sàng lọc thông tin về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội để không hoang mang lo lắng. Ông Phạm Văn Bình, thành phố Yên Bái, chia sẻ.
Mong rằng chính phủ nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng và cũng có những cái biện pháp thực hiện tốt các cái chủ trương và của Bộ Y tế đã đề ra.
Dịch bệnh COVID-19 tuy đã được khống chế nhưng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nguy cơ lây nhiễm cao. Vì vậy, đối với các cơ quan đơn vị địa phương và mỗi người dân của tỉnh Yên Bái, việc phòng chống dịch với tinh thần cẩn trọng, tự giác và không hoang mang sẽ có phần quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Từ đầu năm đến nay, huyện Trần Yên đã tranh thủ nguồn lực đầu tư để xây dựng các công trình hạ tầng theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo vốn giao đến đâu giải ngân hết đến đó. Với 133 tỷ đồng, theo kế hoạch vốn giao năm 2021, huyện Trần Yên đầu tư xây dựng 56 dự án, trong đó 13 dự án chuyển tiếp, 43 dự án khởi công mới. Nhờ tích cực tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, nhất là lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm trong thi công dự án, đến nay huyện Trần Yên đã giải ngân được 27 tỷ đồng. Để phát huy nguồn vốn đầu tư trong thời gian tới, huyện Trần Yên chủ động rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời giải quyết các vướng mắc về thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án, ưu tiên giải ngân cho các đơn vị, các gói thầu đủ điều kiện, đảm bảo khối lượng nghiệm thu đến đâu thanh toán đến đó, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn giao.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Yên Bái có trên 500 hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên vẫn còn 41 hợp tác xã chưa đăng ký tổ chức lại theo luật hợp tác xã năm 2012. Trong đó có đến 26 hợp tác xã còn nợ thuế với số tiền gần 2 tỷ đồng, 11 hợp tác xã còn vướng mắc về tài sản trên đất và quyền sử dụng đất từ nhiều nguồn sở hữu khác nhau, gây khó khăn trong bàn giao hoặc thanh lý tài sản, không có đủ hồ sơ tài liệu liên quan xác định nguồn gốc để kiểm kê, định giá tài sản. Một số hợp tác xã hồ sơ thành lập trước năm 2012 nên không đủ các nội dung để đưa lên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo phòng tài chính kế hoạch, cơ quan thuế địa phương và các tổ chức cá nhân có liên quan, hướng dẫn giúp đỡ hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục đăng ký, tổ chức lại theo luật hợp tác xã năm 2012. Toàn tỉnh hiện có 52 hợp tác xã khó khăn trong công tác giải thể, bao gồm hợp tác xã giải thể tự nguyện và hợp tác xã giải thể bắt buộc thuộc 9 huyện thị trong tỉnh, trong đó nhiều nhất là ở huyện Mù Căng Chải với 12 hợp tác xã.
Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có gần 25.000 đối tượng được chi trả trợ cấp xã hội với tổng kinh phí hàng tháng trên 500 tỷ đồng. Toàn bộ được chi trả qua hệ thống bưu điện tỉnh tại 22 bưu cục, 160 bưu điện văn hóa xã. Việc chi trả chính sách trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống bưu điện được thực hiện chính xác, nhanh chóng, kịp thời, giảm rủi ro trong quá trình chi trả. Thời gian tới, bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng đào tạo, tập huấn kỹ năng giao tiếp, quy trình quản lý nguồn tiền chi trả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống để công tác chi trả, quản lý nguồn tiền thanh quyết toán được kịp thời, đúng quy trình, tham mưu với chính quyền địa phương thực hiện miễn lệ phí xác nhận cho các đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội khi làm giấy ủy quyền cho người khác nhận thay, thống nhất lấy số lĩnh tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng cho các đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu vừa phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86 của Chính phủ từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2021 theo tiêu chí nghèo thu nhập. trong đó trên 4.300 đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó khối mầm non là 1.245 em, khối tiểu học trên 2.000 học sinh, khối trung học cơ sở trên 1.000 học sinh và 52 em học sinh khối trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên. Cùng với đó, huyện Trạm Tấu đã phê duyệt kinh phí thực hiện chế độ miễn giảm học phí theo Nghị định số 86 của Chính phủ cho gần 6.000 học sinh với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Thông qua các chính sách hỗ trợ này đã tạo điều kiện cho con em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được theo đuổi ước mơ đến trường. Nhờ đó, huy động được tỷ lệ học sinh ra lớp, hạn chế tình trạng bỏ học, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trường Tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh đoàn Yên Bái và Nhà hát Múa rối Việt Nam, Tổng hội Mậu Ngọ 1978 đã tổ chức chương trình múa rối giao lưu và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Các em học sinh trường Tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã được thưởng thức các tiết mục múa rối độc đáo do các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn. Đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí nhằm tăng cường giáo dục tới các đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng tại các nhà trường, hiểu biết sâu sắc hơn về môn nghệ thuật múa rối, từ đó góp phần bảo tồn và phát triển môn nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc. Tại chương trình, các em học sinh trường Tiểu học Yên Thịnh đã được giao lưu với các nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Việt Nam thông qua các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Kết thúc chương trình, các nghệ sĩ Tổng hội Mậu Ngọ 1978 đã tặng hàng chục suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 18 tháng 4 thông báo quyết định trục xuất 20 nhà ngoại giao Cộng hòa Séc để đáp trả việc Séc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Praha. Bộ Ngoại giao Nga cho biết 20 nhân viên của Đại sứ quán Séc phải rời khỏi Nga trong vòng 24 giờ, đồng thời gọi quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Moscow của Praha là một hành động thù địch. Việc trục xuất được công bố sau khi Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Cộng hòa Séc tại Moscow Vyacheslav Pivorska. Phản ứng của Nga được đưa ra sau khi Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš và Ngoại trưởng Jan Hamáček hôm 17 tháng 4 tuyên bố nước này sẽ trục xuất 18 nhân viên của Đại sứ quán Nga do nghi ngờ cơ quan tình báo của Nga có liên quan tới một vụ nổ kho đạn của quân đội Séc vào tháng 10 năm 2014. Theo Bộ Ngoại giao Nga, hành động của Cộng hòa Séc đã phá hủy nền tảng quan hệ bình thường giữa hai nước. Thông báo của Cộng hòa Séc được đưa ra 2 ngày sau khi Mỹ cho biết đã trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng chục người và công ty, buộc Điện Kremlin phải chịu trách nhiệm về sự can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và vụ tấn công các cơ quan liên bang.
Tại Hàn Quốc, số lượng đàn ông ở nhà chăm sóc con cái toàn thời gian đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 3 năm 2021. Theo số liệu của cơ quan thống kê Hàn Quốc, vào tháng 3 năm 2021, có khoảng 13.000 người đàn ông ở nhà toàn thời gian để chăm sóc con cái trước tuổi đi học. Bên cạnh đó, số liệu cũng cho biết số lượng phụ nữ hoàn toàn chuyên tâm vào việc nuôi dạy con cái đang giảm dần. Vào tháng 3 năm 2021, số phụ nữ ở nhà chăm con toàn thời gian đã giảm hơn 90.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ Y tế Campuchia thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 618 ca mắc mới COVID-19, trong bối cảnh thủ đô Phnom Penh và thành phố Cáp Mau đã bước sang ngày thứ 5 phong tỏa hoàn toàn. Tất cả 618 ca bệnh mới được phát hiện đều là các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó thủ đô Phnom Penh tiếp tục là nơi có nhiều bệnh nhân nhất với 493 trường hợp, đứng thứ hai là thành phố Priha Sihanouk với 75 trường hợp, tỉnh Kandan có 31 trường hợp. Trước tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, chính phủ Campuchia đã ban hành thêm các quy định để siết chặt kiểm soát, thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa toàn thành phố tại thủ đô Phnom Penh và thành phố Tan Mau thuộc tỉnh Kandan. Đến thời điểm hiện tại, Campuchia đã ghi nhận gần 6.400 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 43 người đã tử vong.
Ngày 18 tháng 4, các đại biểu dự đại hội lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba đã nhất trí thông qua 5 văn kiện, trong đó có báo cáo chính trị trình đại hội do bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba, Đại tướng Raúl Castro trình bày trong phiên khai mạc ngày 16 tháng 4. Văn kiện ủng hộ những nhận xét của Đại tướng Raúl Castro khi thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong triển khai nhiệm vụ quốc gia, thói quan liêu trì trệ và khả năng ứng phó thay đổi, sự thiếu kiên định, tính cầu thị và tinh thần giám sát khi đối mặt với những hiện tượng tiêu cực. Cũng trong ngày làm việc thứ 3 của Đại hội 8 của PCC, các đại biểu đã thông qua 4 văn kiện khác.
Ngày 18 tháng 4, cảnh sát Tây Ban Nha đã thông báo về một hoạt động bí mật ở thủ đô phủ của quần đảo Canaria trong chiến dịch truy quét vào ngày 14 tháng 9 năm ngoái. Trong chiến dịch này, cảnh sát đã lần đầu tiên phát hiện ra một kho vũ khí in 3D bất hợp pháp, thu giữ số lượng lớn các bản sao và các bộ phận của vũ khí, đồng thời bắt giữ nhiều nghi phạm. Ngoài ra, lực lượng an ninh Tây Ban Nha còn tìm thấy sách hướng dẫn về khủng bố và chất nổ tự chế, tài liệu ủng hộ chủ nghĩa quyền tối cao của người da trắng và một bao súng lục có logo Đức Quốc xã. Theo báo cáo, mặc dù súng in 3D không tốt bằng súng thật, nhưng vẫn có thể gây hại cho người khác. Trên thế giới đã từng có kẻ sát nhân dùng súng trường in 3D để sát hại người khác. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái, mảnh đất quần cư của 30 dân tộc anh em, mỗi dân tộc có một đặc trưng riêng, đã tạo nên bức tranh đa sắc màu văn hóa trong thời gian qua. Tỉnh Yên Bái đã phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, nơi lưu giữ rất nhiều các giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc với nhiều di tích danh lam thắng cảnh. Nhân ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19 tháng 4 năm 2021, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh qua ghi nhận sau.
Năm 2014, câu lạc bộ hát dình ca của đồng bào dân tộc Cao Lan ở xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên được thành lập. Đến nay, câu lạc bộ đã thu hút được trên 50 thành viên. Hát dình ca được coi là báu vật của cả cộng đồng đồng bào dân tộc Cao Lan, với lối hát đối đáp giữa nam với nữ, ca ngợi về tình yêu quê hương, đất nước, về tình yêu đôi lứa, với ước mơ và khát vọng về một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc của dân tộc. Người nhân dân gian Nịnh Quang Thanh, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên nói:
trước đây là có mai một sau chiến tranh, hiện nay đã khắc phục được, thì các bà đã biết phải ta phải truyền dạy con cháu mình phải biết hát biết nói mà mới giữ được bản sắc văn hóa dân tộc của mình.
Theo thời gian, kiến trúc nhà ở người Dao ở xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên gần như đã không còn, thay vào đó là những căn nhà xây khang trang, song các nét đẹp văn hóa truyền thống như trang phục, các làn điệu dân ca dân vũ, các nghi lễ truyền thống của người Dao nơi đây vẫn được tồn tại bảo lưu. Xuất phát từ thực tế của người dân, các câu lạc bộ, lớp học về tiếng nói, chữ viết người Dao, lớp học thêu được thành lập nhằm gắn kết việc học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Năm 2016, lớp học tiếng nói chữ viết dân tộc Dao xã Kiên Thành được thành lập, đều đặn học vào các tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, với mong muốn bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Em Triệu Đức Lâm, thôn Đồng Phay, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Lúc mới học thì em cũng thấy bơ ngỡ, khi chữ mình mới lần đầu làm quen nên cũng khó khăn. Sau một thời gian thì em thấy cũng học được và bây giờ em cũng bắt đầu mới luyện viết thôi.
Để giữ gìn bản sắc văn hóa của người Dao xã Kiên Thành, ông Hoàng Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói:
từ khi mà thấy xét thấy là ở các cơ sở là trẻ em là thiếu cái tiếng nói cái chữ viết, bố mẹ là dân tộc Dao nhưng mà tiếng nói của trẻ em thì lại là tiếng nói phổ thông. Đấy, từ đó thì xã cũng đã cho mở các cái lớp khuyến học, mở cái lớp học chữ viết, đấy, chữ viết tiếng nói. Giữ gìn lấy cái bản sắc dân tộc.
Bao đời nay, nghề dệt thổ cẩm đã gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của đồng bào dân tộc Mông Mù Căng Chải. Trước đây, người Mông trồng lanh lấy sợi, sau đó nhuộm màu rồi mới bắt đầu quá trình dệt và thêu tay. Giờ đây, cuộc sống hiện đại đồng bào sử dụng sợi dệt tổng hợp công nghiệp, tuy nhiên công đoạn thêu dệt hoa văn vẫn được gìn giữ, hồn cốt căn bản mang nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Qua bàn tay lao động và khối óc sáng tạo của người phụ nữ Mông, các sản phẩm thổ cẩm được trang trí phong phú độc đáo với hoa văn họa tiết khác nhau. Bà Lý Thị Ninh, tổ trưởng làng nghề thổ cẩm bản Dề Thàng, xã Chế Cú Nha, huyện Quan Trải nói:
cái sản phẩm này thì toàn là thủ công, thì khác biệt với cái hàm của họ là làng công nghiệp, bởi vì của mình ấy thì làm toàn thủ công, vẽ với lại thêu, giữ được bản sắc dân tộc của mình.
Bằng nhiều hình thức lưu giữ và quảng bá giới thiệu tại các hội chợ du lịch, ngày nay thổ cẩm của người Mông Mù Căng Chải đã trở thành món quà theo chân du khách đến khắp mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc. Từ chỗ chỉ để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của bản thân và gia đình, làm của hồi môn cho con gái khi lấy chồng, giờ đây hoa văn thổ cẩm đã xuất hiện cả trên những chiếc khăn quàng, túi đeo điện thoại, những chiếc móc chìa khóa xinh xắn. Chính quyền địa phương cũng như chính người dân bản địa nơi dẻo cao Mù Căng Chải đang nỗ lực hết mình để lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Ông Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Quan Trải cho biết.
Huyện cũng đang nghiên cứu để tiếp tục có những cái cơ chế hỗ trợ phát triển các cái ngành nghề thủ công truyền thống, ví dụ như là mây che đan, ví dụ như là rèn đúc nông cụ, thêu dệt thổ cẩm. Đặc biệt là thêu dệt thổ cẩm thì trong những năm vừa rồi cũng phát triển được ba cơ sở thế, và cái ngoài cái việc là bà con tự sản xuất tại nhà thì đây là những cái cơ sở sản xuất tập trung, cái cơ bản là giữ nguyên được cái quy trình và cái cách làm của dân tộc Mông đúng bản sắc.
Để gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục lịch sử văn hóa con người Yên Bái, bảo tồn tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, phát triển các loại hình văn hóa nghệ thuật, vận động người dân tích cực gìn giữ nét đẹp văn hóa, những thuần phong mỹ tục và bài trừ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, có bước đi phù hợp để nuôi dưỡng và phát huy các giá trị văn hóa trong cộng đồng, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Solskjaer đã rất hạnh phúc với chiến thắng 3-1 của MU trước Burnley, trong đó Mason Greenwood lập cú đúp cùng bàn thắng còn lại của Canavi. Với sự tỏa sáng của chân sút 19 tuổi, cùng với một Canavi quá lão luyện, MU lần lượt đã thắng Burnley ở Old Trafford kể từ năm 2015. Marcin Gorokuz đưa quỷ đỏ vượt lên ở phút thứ 48, nhưng 2 phút sau đội khách có bàn gỡ. Phút thứ 84, Greenwood giúp MU vươn lên một lần nữa và Cavani ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà ở thời gian đá bù giờ. Với kết quả này, MU tạo sức ép cho hàng xóm Man City khi thu hẹp khoảng cách xuống còn 8 điểm sau 32 vòng đấu ngoại hạng Anh. Ở trận cầu giữa Arsenal và Fulham tại vòng 32 ngoại hạng Anh, may mắn đã không ít lần đứng về phía đội bóng đang khát điểm trụ hạng, nhưng sự lơ là ở đúng phút bù giờ cuối cùng đã khiến họ đánh rơi 2 điểm vô cùng cay đắng. Kết quả hòa 1-1 đúng vào phút bù giờ thứ 7 đã giúp Arsenal tránh khỏi viễn cảnh lần đầu tiên thua Fulham sau 30 lần chơi trên sân nhà tiếp đón đối thủ cùng thành phố này ở giải vô địch quốc gia Anh. Do bị chấn thương, tiền đạo Ronaldo đã không thể tham dự trận cầu đinh vòng 31 Serie A giữa Juventus và Atalanta. Thiếu vắng CR7, Juventus đã để thua 0-1 và để mất vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng vào chính tay Atalanta. Hòa 1-1, Inter chỉ gia tăng cách biệt thêm 1 điểm với AC Milan ở vị trí thứ 2 lên thành 9 điểm, khi mùa giải còn 7 vòng nữa. Đây là khoảng cách đủ an toàn cho thầy trò huấn luyện viên Conte. Phút thứ 55, Eriksen giúp các cổ động viên Inter ăn mừng với một cú nã đại bác thẳng như kẻ chỉ vào các lưới đánh bài Mahrez, gỡ hòa 1-1. Phút thứ 65, Lorenzo đánh đầu từ vị trí 11m đưa bóng đi chạch cột dọc trong gang tấc. Đến phút thứ 80, đến lượt Matteo Pochettino bị xà ngang từ chỗ bàn thắng. Phút thứ 82, các cổ động viên Inter sống trong sợ hãi khi Zielinski của Napoli ngã trong vòng cấm đội khách sau một pha va chạm. Trọng tài sau đó kiểm tra VAR nhưng không cho đội chủ nhà hưởng 11m. Các cầu thủ Napoli tỏ ra sự tiếc nuối và đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng. Angel Corian và Marcos Llorente cùng lập cú đúp trong trận Atletico thắng Eibar 5-0 ở vòng 33 La Liga tối ngày 18 tháng 4. Những cầu thủ ghi bàn cho Atletico là Angel Correa phút thứ 42 và 44, Corazo phút thứ 49 và Llorente phút thứ 53 và 68. Sau hai trận không thắng, lửa đỏ thành Madrid bừng tỉnh đúng lúc để tiếp tục cuộc đua tam mã cùng Real Madrid và Barca tranh chức vô địch La Liga 2020-2021. Năm bàn thắng Atletico ghi được là những tình huống đơn giản, hàng thủ của Eibar quá yếu để ngăn cản Coren, Carrasco hay Llorente. Trong 8 vòng còn lại, Atletico lần lượt chạm trán Huesca, Athletic Bilbao, Elche, Barça, Real Sociedad, Osasuna và Real Valladolid. Lịch thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Simeone đang gặp bất lợi so với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với các thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 4 năm 2021, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.